Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.
Hôm nay vào bài học mới cũng là dùng công tu tập thiền, nhưng hôm nay chúng ta học về pháp sư ông đã dạy, đó là pháp tu thiền biết có chân tâm. Hôm trước chúng ta đã học đến phần 2 nói rõ về phương pháp hành trì. Mà khi nói rõ về phương pháp hành trì thì có pháp nhưng vẫn không pháp. Thì trong phần 2 này mình đã học pháp tri vọng, trong đó chúng ta vừa học qua là nói thêm bài tri vọng tối thượng thừa. Thì hôm nay mình sẽ học bài pháp tu thiền biết có chân tâm sư ông đã dạy. Nằm trong phần có pháp vẫn là không pháp này. Đầu tiên là nói về pháp tu. Pháp tu thiền biết có chân tâm, nhưng mà nói về pháp tu. Đối với pháp tu thiền biết có chân tâm, chúng ta phải học để đạt đến 3 tiêu chí. Một là nhận hiểu pháp tu, có nghĩa là pháp tu thiền biết có chân tâm sư ông dạy từ trung là sư ông muốn dạy chúng ta điều gì. Hai là phải khéo thấy suốt cho tột. Và ba là chúng ta phải khéo nhận chân tâm. Chứ còn hiểu thì không chạm đến chân tâm được. Một là nhận hiểu pháp tu. Hai là khéo thấy cho suốt tột. Và ba là khéo nhận chân tâm. Phải đạt ba tiêu chí đó. Đầu tiên là nhận hiểu pháp tu. Ý thứ nhất là hai giai đoạn công phu. Thì theo tôn ý của Hòa Thượng Tông Chủ, sư ông Trúc Lâm chúng ta chỉ dạy. Ngài nói áp dụng pháp tu này qua ba phần. Nhưng nội dung, từ trung, tóm lại, cho chúng ta thấy ra là khi công phu, sẽ có hai giai đoạn công phu. Cho nên ở đây chúng ta nêu ra một ý đầu tiên là chúng nhớ là theo tôn ý Hòa Thượng Tông Chủ chỉ dạy. Từ trung, thực hành công phu pháp tu thiền biết có chân tâm này qua hai giai đoạn. Đó là còn trong thời gian thực hành, thực tập công phu. Và giai đoạn hai đó là đã thuần thục. Bây giờ mình đi giai đoạn nhất, đó là thực hành pháp biết có chân tâm. Thì thực hành pháp này chính là phần một sư ông đã dạy là quy sáu căn về chân tâm. Thì đại chúng nhớ, mình nghe nói biết có chân tâm giai đoạn một này chắc là thấp. Thưa huynh đệ, không phải thấp đâu. Sư ông dạy qua từng bước để dìu dắt chúng ta thôi. Chứ còn nhân tâm á, nếu mà khéo nhận thì không có thấp không có cao. Sách Chân Tâm Trực Thuyết, Ngài Phổ Chiếu Ngài nói: biết không sanh tử chẳng bằng thể không sanh tử, thể không sanh tử chẳng bằng khế không sanh tử, khế không sanh tử chẳng bằng dùng không sanh tử. Tức là biết được cái chỗ không còn sanh tử là chân tâm đó, thì chưa bằng thể ngộ cái chỗ không còn sanh tử. Thể ngộ cái chỗ không còn sanh tử thì chưa bằng cái chỗ mà khế, tức là sống được bằng cái chỗ không còn sanh tử. Và khế với cái chỗ không còn sanh tử chúng ta sống đúng bằng đó, thì chưa bằng chỗ dùng không sanh tử, tức là chúng ta phát huy diệu dụng bất khả tư nghị trong tự tánh đó lưu xuất. Thì các ngài nêu các cái từng bậc từ thấp tới cao để chúng ta tiến sâu dần trong tâm. Và có lời nói của ngài biết không sanh tử chẳng bằng thể không sanh tử, có nghĩa biết được chỗ không còn sanh tử chính là biết có chân tâm, là đã được thiền sư Phổ Chiếu ngài chứng minh, ngài xếp vào hàng tỏ sáng được chỗ không còn sanh tử. Mình muốn biết chỗ này, mình cõi lại huynh đệ mình mà trước khi chưa tu dễ gì mà biết chuyện này. Giờ vào tu chuyên nghiệp ngồi thiền nhiều rồi nghe sư ông dạy mới biết chứ dễ gì. Còn lại từ chân tâm mà phát huy thì tiến sâu hơn nữa. Đó là giai đoạn sư ông dạy phần kế tiếp là thuần thục thì thể nhập chân tâm. Thì cái phần cương lĩnh tu thiền biết có chân tâm này được biên tập trong Thanh Từ Toàn Tập, tập 37, trang 721. Ngoài ra, Hòa Thượng có buổi nói chuyện ngày Tết cũng có đề cập đến nội dung này và được biên tập cũng trong Thanh Từ Toàn Tập, nhưng mà tập 41, trang 542. Đại chúng cần thì về tra cứu đọc lại. Như vậy, với giai đoạn 1 thực hành pháp biết có chân tâm, từ trong sư ông dạy bằng tâm trong lặng sáng biết, hành giả nhận ra rõ ràng, mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, vân vân, cho đến ý biết pháp trần là chân tâm. Lời dạy này, đại chúng lưu ý, tại trang 729 Thanh Từ Toàn Tập, tập 37. Khi tôi nói trang như vậy á, là không phải tôi cầu kỳ, tôi muốn phô diện cái việc mà tôi tra cứu, không phải như vậy. Có lý do để đại chúng trừ cái nghi, nếu mà học không kỹ, sau này có người hỏi mà sẽ lúng túng. Hôm nay tôi nhắc cho quý vị nhớ, không học chắc sau này mình sẽ bị những cái vị mà họ nhớ kỹ, họ thắc mắc, họ muốn hỏi để họ thông họ tu, mình lúng túng. Thì nhớ, tại trang 729 trong Thanh Từ Toàn Tập, tập 37 này, sư ông chỉ nói mắt biết thấy là chân tâm, chừng đó thôi ha. Nhưng cũng trong sách đó, tập đó, mà không phải là trang 729 mà là đến trang 731 thì Hòa Thượng có nhắc thêm về sáu trần, tức là mắt biết thấy sắc là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm. Trang 729 sư ông nói là mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm. Nhưng qua trang 731 thì sư ông nói thêm là mắt biết thấy sắc là chân tâm, tai biết nghe tiếng là chân tâm, vân vân. Như vậy chúng ta nên theo nội dung nào? Để ý này, tại trang 729 là sư ông dẫn nguyên văn. Thì trong văn học, bạn đệ học lớp 12 rồi là biết là lời dẫn trực tiếp. Lời dẫn trực tiếp là một lời dẫn đạt đến độ chính xác 100% được đặt trong ngoặc kép. Học văn rồi nhớ nha. Rồi đến 731 là lúc Hòa Thượng đang giảng giải một cách linh hoạt, chứ không phải là dẫn trực tiếp nguyên văn. Như vậy tại trang 731 là lúc Hòa Thượng giảng giải một cách linh hoạt, là lời dẫn gián tiếp. Lời dẫn gián tiếp là sao? Là không được đặt trong ngoặc kép, là chỉ tóm tắt ý chính và không cần phải đúng thực 100%. Như vậy qua hai trang 729 và 731, chúng ta chỉ học nội dung ngay đoạn đầu của trang 729 là ngài dẫn nguyên văn, vì đoạn sau là lời giảng giải linh hoạt. Nhớ chỗ này nha, để sau này vấn đề nào mà bị hỏi đó thì chúng ta trả lời cho trôi. Lý do nói văn học là gì? Nói văn học để thấy rằng là có quy ước của văn chương, và quy ước đó mọi người chấp nhận được thì người ta có cái quy tắc, người ta chấp nhận. Còn nếu mình không nói văn học á, là họ nói thầy ơi, thầy tự nói cho tôi chưa có tin thầy đâu, là mình bí, mình kẹt. Mình nói bất mệt và nói thầy ơi, đó là thầy nói cho tôi chưa có tin thầy. Chúng ta phải phong hơ ở chỗ là họ nói ngang, họ không tin mình, thì chúng ta phải đưa văn học vào, triệt buộc phải chấp nhận. Nếu họ có ý kiến khác, là khác hơn văn học, là khác hơn quy ước của văn minh loài người, mà văn học đó là một trong những quy ước tối cao, tuyệt đối phải tuân thủ, khác đi là không được. Cho nên chúng ta khi nói không phải là mình làm dùng chữ nghĩa trang sách rồi tập nào rồi văn học, nhưng có chỗ cần thì chúng ta phải dùng đến, nhờ nó hợp với cái cách của con người trong trần gian này, và nhờ cái quy ước họ chiều, họ thích, cho nên họ nghe. Tóm lại, Hòa Thượng khẳng định ngay mọi thứ đang đối diện mà chúng ta đang lằn sáng, thấy biết rõ ràng nhưng không động, mỗi mỗi nghe thấy biết thì chân tâm đang hiển hiện rõ ràng ra đó. Như vậy, nói là đang lằn sáng thấy biết rõ ràng mà không động, tức là không phải biết về, biết theo các hiện vật trước mặt. Ví dụ mình đang ngồi học, nhìn lên bảng là thấy có cái máy chiếu. Thì chúng ta lặn sáng bình thường, từ nó biết. Thì nó không có mỏi. Học có mấy tiếng đồng hồ nó không mỏi, nó bình thường nó biết à. Nhưng mà anh đề cứ gồng người lên, căng cơ lên, chú đầu vô, cố nhìn là biết về biết theo. Thì khoa học chứng minh là 45 phút là phải giải lao tí. Thôi nó không tài nữa, nó mỏi rồi. Nó mỏi cả đầu, cả cơ, cả mặt, cả gì đó. Bắt đầu nó ngáp, nó gục đầu, nó ngủ, nó èo, nó uống, nó eo, nó quay qua, nó lung tung là nó quá đắt á. Như vậy chúng ta không biết về mọi thứ. Thì ngay thay nghe biết đó là cái lưu xuất từ chân tâm mà có ra. Cho nên nói biết có chân tâm. Đó là bước một, thực hành pháp biết có chân tâm. Có bước hai, khi đã thuần thục thì chân tâm hiện tiền. Thì khi mà chúng ta công phu thuần thục rồi thì chân tâm tự hiện tiền. Cho nên cái giai đoạn công phu thứ hai này chính là phần 2 và phần 3 sớm đã dạy. Phần 2 là nhận ra chân tâm và phần 3 là thể nhập chân tâm. Hòa thượng Tông Trụ dạy, khi đã thuần thục cái biết chân tâm luôn hiện tiền thì chuyển qua giai đoạn thể nhập chân tâm. Đến đây, hành giả nhận rõ chân tâm, tức là sớm nói vốn từ không động, thường biết rõ ràng mà không cần khởi niệm phân biệt, thanh thang còn mãi vốn từ như vậy. Tức là không cần phải khởi niệm mới biết. Giờ mình để ngồi thử ngay chỗ sớm dậy nè. Ngồi dậy, buông thư xuống, bình thường, không có lờ, không mặc kệ, không gì hết, sáng biết bình thường. Đừng chú tâm, đừng có nhắm mắt xuống. Làm gì nó có vết, đừng làm gì hết, bình thường. Mà không mê. Mấy ngón tay? Hai ngón. Mấy ngón? Một. Mấy ngón? Năm. Cái này gọi là gì? Bàn tay. Gì đây? Nắm tay. Này gì? Xòe ra. Này gì? Nắm lại. Biết không? Biết. Cần khởi niệm không? Không cần. Ngay lặng, sáng, không mê, không khởi, tự biết, biết suốt, nhẹ nhàng. Đó là chân tâm. Sự thật nó đơn giản vậy đó. Chỉ có điều là cái vòng tình mình nhiều đời quá, nó che khuất mình thôi. Chứ còn khéo tí thì nhúc nhích là nó rồi, chứ đâu mà tìm nữa. Đó là học qua phần 1. Nhận rõ pháp tu là qua 2 giai đoạn công phu như thế. Là xác định ngay thấy nghe biết đều từ chân tâm. Khẳng định một sự thật, không nói lý thuyết. Nơi mỗi chúng ta, sự thật nhờ chân tâm mà cho chúng ta thấy nghe biết, tức là kiến văn giác tri. Do đó ngay thấy nghe biết chân tâm đang hiện tiền đó chưa thiếu văn bao giờ. Để chúng để ý từng câu này nha. Sau này tiết sau mà chúng ta sẽ khéo nhận chân tâm á, có những câu liên quan tới việc này để mà mình nhận cho đúng chân tâm. Là chân tâm là biết hay là không biết? Thì ở đây không phải nói chân tâm biết, cũng chẳng nói là biết là chân tâm, mà nhờ chân tâm cho chúng ta thấy nghe biết. Thấy nghe biết 6 căn này là cửa sổ, mà trong này có nguồn sáng biết là chân tâm, nó phát huy ra 6 căn. Cho nên ngay thấy nghe biết thì chân tâm đang hiện hiện đó. Ánh sáng nó rồi đó, làm sao vắng nó được. Sự thật là như vậy. Nhưng do chúng ta không nhận ra, chúng ta sống theo vọng, trên vọng mà tu, tu tập theo kiểu tào tác, trên vọng chồng thêm vọng. Vì vậy bỏ sót chân tâm bị che khuất. Do đó hòa thượng nói cho chúng ta biết, khẳng định ngay thấy nghe biết chân tâm đang hiện tiền sẵn ra đó. Và khi chúng ta nghe Ngài dạy rồi mà chưa có thuần thì chúng ta phải nhắc cho nhớ. Học xong tan lớp, thấy đồ ăn ngon quá, thơm quá, cũng mau để ăn, là quên chân tâm rồi. Nhắc mắt thấy thức ăn là chân tâm, là chưa thuần phải nhắc. Cho đến khi chúng ta nghe hòa thượng dạy, đã nhận biết, không quên, không sao nhãn, công phu một cách thuần thục chắc chắn rồi, thì chúng ta khéo dùng công để nhận ra. Và khi nhận ra thì chúng ta sống thẳng bằng chân tâm. Ngày trưa nay ví dụ như Tri Khố cho ăn cái nồi lẩu ngon quá, trời lúc này chân tâm nó bay biến đâu chân rồi. Quỳnh đề bên này, này Quỳnh thấy là chân tâm, không thèm chạy nước miếng nữa. Nước miếng có chạy ra chuyện của nó. Mình bình thường sáng biệt, Ngày đó là gì? Sống bằng chân tâm rồi. Còn trước đó mà quên thì gì? Nhắc, à, ngay thấy là chân tâm. Hết quên thì sao? Nhớ lại thì sao? Sống thẳng bằng chân tâm. Minh chứng trong kinh Phật dạy, kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: thể Bồ Đề Niết Bàn thanh tịnh từ vô thủy, tức là cái thức tinh nguyên minh, nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Do chúng sinh bỏ sót cái bản minh này, tức là cái sáng suốt sẵn có đó đó, cho nên phải chịu trôi vào các thú. Chứ thú là các nẻo luân hồi. Tức là Ngài dạy: thể thanh tịnh Bồ Đề Niết Bàn từ vô thủy, có nghĩa là chúng ta có một cái chân tâm lâu lắm rồi, không phải mới làm ra. Cái đó là cái uyên nguyên sáng ngời vốn sẵn vậy. Cái đó nó hay sanh ra các duyên, tức là tâm sanh pháp. Ví dụ mình ngồi vậy, mình nhìn thấy thì các pháp nó mới có giá trị. Mình nhìn thấy cái bàn mới có giá trị. Còn nếu mà mình nhắm mắt lại hoặc mình đi rồi, cái bàn nó chẳng có giá trị gì. Và mọi thứ làm ra để chúng ta học đó thì cũng từ cái tâm con người mà có ra. Thì từ cái chân tâm đó nó hay sinh ra các duyên. Rồi chúng sinh lao theo các duyên, sống trên các duyên mà bỏ sót cái hay sinh ra nó, bỏ sót chân tâm. Và do chúng sinh bỏ sót cái chân tâm này cho nên mới bị luân hồi vào trong các nẻo chịu khổ. Vậy Phật dạy rồi, ngay khi mình sống biết, sáng, thấy, nghe là chân tâm sẵn ra đó mà lại bỏ sót, bỏ quên, cho nên phải đau khổ. Thì hôm nay sư ông nhắc lại, khẳng định ngay thấy, nghe, biết là chân tâm. Đó là gì? Là xác định, là khẳng định, là quyết định để chúng ta tự tin, yên lòng, đi thẳng, không còn nghi ngờ lanh quanh. Kế là ngay công phu tri vọng để nhận ra pháp, biết có chân tâm. Vì sao nói điều này? Nói điều này để chúng ta thấy rõ, tuy có hai phương pháp là tri vọng và biết có chân tâm, nhưng không khéo dùng công thì mới thấy là có hai phương pháp. Còn người khéo dùng công á, là vẫn thấy có hai phương pháp rõ ràng, nhưng mà nếu khéo dùng công thì sẽ không thấy hai pháp. Có hai phương pháp rõ ràng nhưng không thấy hai pháp. Cái minh chứng đầu tiên về lý thuyết á, là Hòa Thượng Tống Chủ Ngài không đề cập đến việc hành giả phải thực hành pháp tri vọng trước, kế đến mới dùng công biết có chân tâm sau. Ngài không đề cập điều đó. Cụ thể nguyên văn Hòa Thượng nói: từ công phu theo dõi hơi thở, tức là tùy tức, hành giả tiến lên buông theo dõi hơi thở, tức là buông tùy tức, tâm an định. Bây giờ hành giả luôn tự nhắc ý biết pháp trần là chân tâm. Đây là trích trong trang 721 Thanh Từ Toàn Tập, tập 37. Những cái lời này cần sự chắc chắn, cho nên tôi trích dẫn như vậy để đại chúng tiện tra cứu. Vậy thì Ngài nói từ khi chúng ta mới vào thực tập thiền, muốn thuần thục dễ tu thì có pháp bổ trợ chúng ta học rồi, sổ tức tùy tức. Sau khi qua hai pháp căn bản rồi, chúng ta buồn và tâm an định, thì bây giờ luôn tự nhắc ý biết pháp trần là chân tâm. Vì sao phải tự nhắc? Tôi nói này đó, mình không biết, họ thường nói mà còn quên, ngồi thiền vọng tưởng, nghĩ này nghĩ kia, thì sẽ không biểu nhắc cho nhớ. Tức là ngay khi mình biết vọng tưởng là chân tâm, nó biết đó, nhắc cho biết. Mà khi nhớ rồi thì ngay khi sáng biết là chân tâm. Như vậy Ngài không hề nói là thực hành pháp tri vọng trước, kế đến mới thực hành pháp biết có chân tâm sau. Do đó, tùy vào từng căn cơ của mỗi hành giả công phu đã thuần thục hay là chưa, để mà khéo léo áp dụng. Ở đây đang đề cập đến là ngay công phu tri vọng mà khéo dùng công thì chúng ta cũng khéo nhận chân và sống bằng chân tâm. Cụ thể, đang khi biết vọng, là chúng ta đang từ sáng biết hay là chúng ta đang biết theo biết về vọng tưởng? Tôi ví dụ như cái bàn tay này sẽ dễ hiểu ha. Mình để đang lặng sáng bình thường, đưa bàn tay lên lắc lắc như vậy, mình để giật mình nhìn theo nó, đấy là biết về biết theo bàn tay. Thì chúng ta đã bỏ đi cái từ tâm giác sáng của mình mà lao theo bàn tay này, đây là cái biết của mê. không phải tu hành. Bây giờ chúng ta cũng đang giác sáng bình thường, đưa bàn tay lên lắc lắc, mình cũng giác sáng, không cần khởi, vẫn thấy rõ. Thì cái này là đang từ sáng biết, cái này không rời chân tâm, biết đó là chân tâm biết và không mê. Thì cái bàn tay là ví dụ cho vọng tưởng. Chúng ta phải khẳng định rằng là chưa đưa bàn tay, cái sáng đó đã có sẵn rồi. Thì cũng vậy, khi tri vọng cũng vậy. Đừng đặt vấn đề là phải làm gì trên vọng. Mà vấn đề ở đây là ăn thua là giác. Nó theo kiểu nôm na miền quê mình vậy đi, cho dễ nhớ. Thì khi chúng ta buông mọi thứ xuống, tâm thanh tịnh, đáng sáng, từ sáng biết, chứ không biết về biết theo chi. Vọng tưởng có khởi lên, chúng ta vẫn sáng biết như vậy. Bởi vì cái sáng biết này khi vọng tưởng chưa khởi, nó sẵn đó rồi. Không phải chờ vọng tưởng khởi mới có nó. Mà đang ngồi vậy, lặng sáng, nó cũng biết còn mấy phút nó xả thiền. Cái tư tưởng đó nó có sâu, còn cái giác mà nó có sẵn rồi. Chúng ta đừng có giải bỏ cái giác mà biết nó. Chỉ có là khi nào mình mê mình chạy theo nó, à, đầu chân kiểu này chắc là còn khoảng 15 phút đây, hoặc là còn 5 phút đấy. Mà nói như vậy tức là chúng ta theo vòng thì phải đi về lại, đừng theo. Còn nếu mà đã sáng biết á, thì không theo vòng. Và từ sáng biết thế chứ không cần phải biết về lên trang vòng tượng đó. Thì ngay khi mà từ sáng biết, trước khi vòng tượng khởi đã sẵn, trước khi đưa bàn tay đã sẵn, thì cái biết đó là chân tâm biết, là biết là chân tâm. Cho nên ở đây tôi nhắc cho đại chúng nhớ, nếu mà biết theo biết về là bỏ sót mình, đã lao ra bên ngoài là quên mình theo vật. Quên mình theo vật thì không phải là tu hành rồi, là sai rồi. Nếu chúng ta đang từ sáng biết rõ ràng, không biết theo, không lờ qua, không mặc kệ, khi ấy thấy biết từ lưu thông, ngay đó thấy biết chỉ là thấy biết, thì ngay biết sẵn chân tâm hiện tiền đó, chứ không có tìm đâu xa. Hằng sống như thế, tu như thế, cho đến khi thuần thục, công phu sẽ đắc lực, thì chân tâm sẽ luôn hiện tiền. Mình nắm vững chỗ này, đấy là tạm gọi là cái kỹ thuật, cái thủ thuật, cái khéo léo khi hạ thủ công phu. Khéo léo dùng công mới đắc lực. Chứ còn dùng công một cách ồ ạt, thô tháo, sai thì tu nhiều mà kết quả khiêm nhường. Ở trên là đã nhận hiểu pháp tu, biết là chân tâm. Thì dưới đây chúng ta phải khéo thấy cho suốt tột. Đó là gì? Khi nãy giờ mình nghe nói pháp tu thiền biết có chân tâm, quay chừng lại, lại vùng về biến thành tướng của pháp, thì chúng ta lại dùng công sai với tôn chỉ sư ông chỉ dạy. Muốn dùng công đúng thì chúng ta phải theo thấy cho suốt tột. Đó là có pháp rõ ràng đó, nhưng khéo dùng công không rơi vào tướng thì vẫn là không pháp. Nhớ cái danh từ này là danh từ nhà thiền, chúng ta phải nằm lòng. Chứ coi chừng say sưa vào pháp là say sưa vào tướng, là rơi vào sanh diệt, là trái từ tâm, là nói ra không đúng thiền tông. Nhắc tới phương pháp hành trì thiền tông thì phải nhớ hai vế. Một, chúng ta không ngự cứu, không một pháp cho người. Thiền tông là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, đó là đốn ngộ. Thì đây là không pháp cũng là một phương pháp. Nếu chưa ngộ thì sao? Không lẽ ngộ đó ngáp và chờ ngộ à? Là phải có phương pháp hành trì rõ ràng. Tuy có pháp nhưng mà cũng cốt yếu để giúp cho nhận tâm mà thôi, cho nên không có kệ vào. Vì vậy có pháp vẫn không pháp. Thì vấn đề này đã nói đầy đủ trong bài Trí Vọng Tối Thượng Thừa của tiết trước mình vừa học. Hôm nay chỉ nhắc lại cái quy tắc, quy chuẩn, nguyên tắc để mình nhớ và đi vào trong pháp tu thiền biết có chân tâm này. Là có pháp tu thiền biết có chân tâm rõ ràng, nhưng mà khéo dùng công đạt đến không tướng của pháp. Thì nhắc lại bài trong tiết trước, muốn tu có phương pháp mà đạt đến không pháp là phải dùng công tu trong vô tu, thì sẽ đạt đến có pháp vẫn không pháp. Và đó là tu thiền tối thượng thừa. Cụ thể, với người chưa đốn ngộ từ tâm thì cần biết rõ nguyên lý cơ bản trong công phu tu tập thiền tối thượng thừa. Đó là gì? Là tu mà không tu do không chấp dụng công. Là gì? Là không tu mà tu là do dùng mà không có chỗ dùng, sẽ đạt đến chân thật tu hành. tức là đắc lực. Mà tu được như vậy thì đúng với lời Nhị Tổ Pháp Loa đã dạy, người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dùng mà không có chỗ dùng, đó là thiền tối thượng thừa. Nói một cách tóm gọn, dùng công không để dấu vết của tâm, không có tướng của dụng công, và dùng đến chỗ vô công dùng hành, đó là khéo dùng công thiền tối thượng thừa. Tuy rằng có phương pháp rõ ra hẳn hoi, nhưng vô tướng trong tâm, cho nên có pháp vẫn là không pháp. Qua đó cho chúng ta thấy chân thật tu thiền tối thượng thừa đó là có dùng công nhưng không chấp, không có tướng dùng, đó là tu mà không tu, là không chấp dụng công. Như là không tu gì, nhưng lại đang công phu miên mật, đó là không tu mà tu, chính là dùng mà không có chỗ dùng. Dùng công như thế đã đúng nguyên lý công phu tu tập thiền tối thượng thừa mà Nhị Tổ Pháp Loa vừa chỉ dạy, chúng ta vừa nghe qua. Đó là nắm về nguyên lý rồi. Bây giờ cụ thể, nguyên lý này được áp dụng vào trong pháp tu thiền biết có chân tâm như thế nào? Tu trong vô tu, có pháp vẫn không pháp, đó là tu thiền tối thượng thừa. Cụ thể, đối với pháp tu thiền biết có chân tâm này như thế nào? Để chúng để ý. Bước 1 chúng ta vừa nghe trước, đó là thực hành pháp biết có chân tâm. Mình nhớ trước đó chúng ta học qua 2 giai đoạn công phu. Giai đoạn 1 chưa thuần thục, chúng ta còn thực hành pháp biết có chân tâm, thì ngay thấy nghe biết là chân tâm. Vì sống bằng cái thấy biết của chân tâm cho nên đang tu. Nhưng không làm thêm gì cả, từ sáng biết chân tâm hiện tiền, thế thôi, không tạo tác gì thêm cả, do đó như là không tu gì. Thì đây là tu mà không tu. Giai đoạn 2 đã thuần thục chân tâm hiện tiền, thì lúc này hằng sống bằng chân tâm hiện tiền chứ không làm thêm gì cả, do đó như là không tu. Tuy như là không tu nhưng không phải mê, mà là đang giác sáng rạng ngời, cho nên vẫn là đang tu. Thì đây là gì? Đây là không tu mà tu. Tu mà không tu, không tu mà tu, đó là gì? Là đã dùng công đúng pháp thiền tối thượng thừa rồi. Cho nên kết luận chân thật tu thiền tối thượng thừa là tu mà không tu, không tu mà tu, như thế không rơi vào dấu vết tạo tác sanh diệt. Áp dụng công phu tu tập như vậy, tức là có pháp nhưng vẫn không pháp. Có pháp là sao? Có phương pháp một cách rõ ràng, rạch ròi, rành mạch, cụ thể hóa để chúng ta biết mà công phu. Nhưng mà chúng ta khéo áp dụng phương pháp đó, đừng rơi vào tướng. Thứ nhất, chấp vào tướng, tức là tấm khởi tướng, để biến cái pháp đó trở thành tướng. Pháp là một pháp, nhưng mà thành tướng hay vô tướng là do tâm chúng ta. Thì dùng công làm sao mà đừng có chấp khởi có cái tướng, tại vì tướng nó trật với cái tâm chứ không gì. Nếu có tướng thì sai với cái tính chất vô tướng của chân tâm, thì nó không khế hợp, tu nó sai. Một là không biến thành tướng của pháp, hai là không thấy mình đang tu hành, tại như thế là thấy có tướng của dụng công. Hai là không thấy có tướng của dụng công, tức là phải bật dấu vết đó. Thứ ba là không có tướng của tâm, tức là không có lập phân hàng, là tôi đang thấy có một cái tâm nó thênh thang vô tướng trùm khắp. Cái đó là coi chừng nó rơi vào cái phân hàng mình lập nên. Thì tuy là tâm đấy là vô tướng, nhưng mà có một cái vô tướng thì nó trở thành một cái tướng kiểu vô tướng. Thì khéo lìa ba cái tướng này, tướng phân biệt trên pháp tu, tướng của dụng công thấy tôi đang tu, và tướng của tâm thấy có sở đắc. Khéo lìa ba tướng này là một cách nêu ra cụ thể rõ ràng cho mình dễ nhận thấy. Chứ kỳ thực nếu nói tóm gọn nhớ có thứ thôi, Khéo mất hút các tướng. Mất hút là gì? Thực sự là sạch, thực sự là không dấu vết. Thì khi mà không rơi vào dấu vết mà không mê, có sáng không? Không tướng mà không mê thì đáng giác sáng. Đáng giác sáng có phải đáng tu không? Đáng giác sáng là đáng tu. Đáng tu mà có dấu vết không? Không dấu vết cho nên giống như là không tu. Không tu mà có mê không? Không mê là đáng giác sáng, tức là đáng tu. Như vậy tu mà không tu, không tu mà tu. Đó là chúng ta dùng công không rơi vào dấu vết tạo tác sanh diệt. Thì áp dụng như vậy là có pháp nhưng vẫn không pháp, là chân thực tu hành theo tinh thần thiền tối thượng thừa mà chúng ta đã nghe nhị tổ pháp lo vừa dạy ở trên. Ở đây nhắc thêm công phu cho đại chúng nhớ. Chúng ta miên mật tu hành nó bị cái gì này? Mình nhận cho ra cái tật của mình, cái bệnh của mình để mình tu cho nó tốt. Nếu mà mình không làm gì đó, tức là phải có cái tướng tu hành kìa, thấy mình đang tu mạnh liệt lắm, quyết liệt lắm, thì mình thấy mình đang tu, mình thấy hài lòng, tốt. Còn khi nói á, phải sạch hết dấu vết, không gì hết mà không mê. Không gì hết mà không mê thì từ giác sáng, chứ không phải lập cái giác. Lặp lại này, mất hút dấu vết, không gì hết mà không mê thì từ nó giác sáng, chứ không phải có một cái giác sáng. Vậy là đang tu. Nhưng mà như vậy thì mình thấy, sao thấy nó trúng phục và không làm gì trơn. Giống như mình không tu nữa đó, mình chịu không được. Mình nói xong một chút cho vui, ông thầy ông cho thử nghiệm thì được. Chứ con nhập thất cả mấy tháng trời mà không làm gì trơn, thấy giống như không tu, nó khó chịu lắm. Thì bắt đầu mình mới có làm gì đó. Có làm gì đó là phải gồng mình lên, phải trứng mắt lên, phải giác mình lên, phải làm gì đó. Làm gì đó trong tâm. Ở đây tôi nói tâm mà con ngồi phải lo tụng kinh, phải lo tòa thiền, phải lo kinh hành, phải lo mà điều cho tốt mà tu, chứ không phải là không làm gì nằm mà ngủ. Nằm ngủ cũng có làm đó. Làm sao mà có thời khóa tu đàng hoàng mà vẫn như là không làm gì. Chứ đừng có chấp không đi ngồi thiền là không được. Ở đây đang nói về tâm đó. Thì chúng ta bị một cái tật là khi mà mất hút dấu vết, không mê từ sáng chứ không giữ tánh sáng, mình thấy mình không có tu, thấy nó khó chịu lắm. Cho nên bày đặt là phải có cái giác sáng để mà giữ nó, phải ôm chùm nó mới gọi là tu. Thì cũng tu đó chứ. Nhưng mà tu như thế, quý đệ nhớ là tu trong một vài ba năm thì được. Nhưng tôi cam đoan là tu tới khoảng 30 năm là nó mỏi, nó ôm cái cục giác nó không nổi đâu. Nó mỏi là bởi vì chưa phải là thể nhập được từ tánh giác sáng vô tướng trùng khắp. Nếu thể nhập được thì nhúc nhích là nó. Cho nên các thiền sư nói là nhướng mày chớp mắt. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn ngài nói chớp mắt chỉ y. Nhưng cái này nhướng mày chớp mắt hay chớp mắt chỉ y là đang nói tới hành động nhỏ nhất. Có nghĩa là nhúc nhích là hắn. Thì còn gì để giữ. Cho nên cái công phu nếu mà để muốn đắc lực, muốn có tạm gọi là kết quả đi ha, thì chúng ta chỉ khéo điều hòa thân tâm cho thông suốt. Thân tâm mình mà không thông suốt là khó tu lắm. Khi thông suốt rồi, rộng ràng rồi, nhẹ nhàng rồi, mình có những cái gì mình hay vọng tưởng đó, mình chặt nó mạnh đi, đừng vọng tưởng. Còn lại là mình khéo làm sao mà trong này không tâm để giữ, ngoài không có pháp để trụ, không có cái vật sắc gì để mình trụ hết, nhìn suốt bình thường, không kềm không đè. Thông suốt như thế thì trong này đảm bảo là tâm mình không mê và không có cái gì đó để phải kềm giữ. Ngoài suốt thông qua các pháp mà không dừng trụ trên bất kỳ một cảnh sắc nào, âm thanh nào, bình thường như thế và không mê, thì ngay đó chân tâm giác sáng bàn bạc hiện bày sẵn ra đó. Nếu có vọng tưởng khởi lên, chúng ta chỉ sống bằng tâm đó thôi, đừng can thiệp đến vọng tưởng. Nhỡ có vọng tưởng nhìn ở cái hoa đẹp quá thì chúng ta yếu thì phải phản quán lại. Nhưng nếu vấn đề nào mà công phu mạnh thì ngay đó không thêm nữa. Không thêm tức là không làm gì trên vọng, cũng chẳng phải quay lại, cũng chẳng phải dự tâm, mà chỉ cần không thêm thì tánh mình bày ra đó. Đây là với người công phu đắc lực. Thì công phu như vậy lâu ngày nó khế từ tâm tánh mình bừng sáng á, thì chúng ta tu nó không có nhọc nhằn nữa mà luôn hiện tiền. Vậy thì thấy nó có vẻ không làm gì trơn, khó chịu làm sao, thì chúng ta quay lại cái bài học các lưu ý. Mà lưu ý thứ nhất là gì? Dùng công đúng pháp như thế thì sẽ tiến bộ. Và sự tiến bộ của thiền là gì? Là không phải có tướng, là có gì đó. Tuy không phải có gì đó, như là không có gì đó, nhưng mà khi xoay lại kiểm nghiệm thì thấy cái lực dùng của tâm mình có thăng tiến. Cho nên sự tiến bộ của thiền như là không có gì đó, nhưng kiểm nghiệm lại trong tâm thì lực dùng của tâm thấy có tiến bộ rất nhiều. Đó là tiến bộ đúng pháp của tu thiền. Còn nếu mình để muốn tạo cái tướng gì đó để thấy tiếng á, mà đã là tướng, dù là tướng của tâm, thì nó trái với cái chân tâm vô tướng chính mình. Cho nên cái sự tiến bộ mà rơi vào tướng sanh diệt đó, nó khiêm nhường lắm. Mà cụ thể nhất là khi mình còn trẻ, nó cho mình những cái tiến bộ gọi là an ủi, vui vậy thôi. Tới khi già lớn chín chắn rồi, thấy những cái đó không ăn thua. Và đối trước sanh tử nữa, cái đó không địch được sanh tử. Vì sao? Nguyên đề nhớ cái nguyên lý này. Nguyên lý là không bao giờ lấy cái sanh diệt mà thắng được sanh diệt. Cái sanh diệt không thể đối trị được với sanh diệt. Chỉ có cái vô sanh nó mới đốt cháy sanh diệt mà thôi. Cho nên Ngài Nhãm Đầu Toàn Khoát, Ngài dựng lời cổ đức nói rằng: chẳng phải trần không xâm phạm ta, nhưng mà khi ta vô tâm thì nó cháy. Ngài nói tuy là Ngài có ngộ rồi đó, nhưng mà không phải là trần nó không có nhảy vô nó xâm phạm đâu. Lâu lâu sáu trần nó cũng nhảy vô nó hỏi thăm một tí. Thì Ngài không làm gì, Ngài không tạo tác. Ngài chỉ sống bằng tự tánh. Tánh ấy vốn từ không có tâm. Mình đã học trước so sánh thiền là gì? Phần gọi là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, và chớ bảo vô tâm là đạo, vô tâm cách lớp rào nhá. Sống thẳng từ tánh thì tâm từ vô. Mà khi tâm từ vô thì các cái sáu trần nó tới hồi thăm Ngài á, là nó cháy hết. Chứ Ngài không có can thiệp trên đó. Đó là chúng ta nhớ dùng cái vô sanh nó đốt cháy sanh diệt. Còn dùng cái sanh diệt không thể trì được cái sanh diệt. Mà hôm nay chúng ta tu hành lập thanh tướng của tâm để mà thấy từng nứt, từng mức chứng đó. Cái đó là chúng ta lượm từng viên kẹo nhỏ nhỏ cho vui. Cho tới khi lớn tuổi chúng ta thấy những cái đó không ăn thua. Còn con nít á, mà thích cái đó, chứ lớn thấy không ăn thua. Và đến khi trước sanh tử, cái sanh diệt không thể địch nổi sanh tử. Bởi vì sanh tử là sanh diệt, và cái đó cùng sanh diệt, đồng là tính chất sanh diệt với nhau, không thể chiến thắng. Còn khéo mất hút các tướng mà không mê thì tự tánh giác sáng, khế chân tâm. Cái sống bằng chân tâm thì chân tâm tự nó vô, lực dụng nó mạnh. Lực của vô sanh này thì nó sẽ thiếu rùi sanh diệt, nó làm chủ sanh tử. Nguyên tắc rõ ràng, nắm chắc như vậy để chúng ta tu thì có kết quả. Chứ đừng có để lời tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, có nhựa sống mà tu sai, lãng phí cái sức của mình. Mai kia lớn tuổi nhận ra sức yếu rồi, chúng ta tu nó không có mạnh như bây giờ. Ví dụ khi ngồi thiền ha, còn khoảng 15 phút nữa nó đau, nó nhắc mình, à mùi một, nhắc lại, đau, còn 15 phút, mình ra một tí, nó qua, xong tới mùi hai, nó nhắc lại, còn 5 phút nữa nó rít lên, mình ra một tí nó qua, tới còn 3 phút nữa, mùi ba, nó nhắc lại, nó giống xé thịt xé xương vậy đó, nó muốn cắt, giống dao cắt trong khớp mình đó, nó nhức, nó dễ sợ vậy đó, rít lên, nó biết như vậy là gần hết giờ rồi đây. Mình để nhớ là phải cố gắng chịu đau, sau này mới nói được với đệ tử nha. Cho mai mốt đệ tử nói: thưa thầy, có ngồi đau vậy làm sao? Nói ngày xưa thầy đau thầy cũng xả. Vậy thôi nói làm gì? Mình phải cố lên, mình mới có kinh nghiệm anh chị chứ. Chứ còn huynh đệ mà mới đau nhớ ruột cái do ra. Nói: thưa thầy, sao cũng đau không chịu nổi làm sao thầy? Nói ngày xưa thầy đau thầy nhớ thầy xả. Vậy kiềm thiên không có lá rây thầy. Thì thầy cắn kiềm thiên đi qua thầy nhích cái tân xuống một tí. Nó đi qua thầy nhích xuống xí nữa. Đi qua ba lần thầy tuột cái giò ra, cái ông hậu chạy lại, ông đâu biết, thầy cũng vậy hả? Vậy thôi chiều rồi quê rồi, thầy con giống nhau, con với đâu vậy? Thì quay trở lại là khi đấu chấn như vậy á, nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là dùng cái sanh diệt trì cái sanh diệt. Có nghĩa là đau chân quá, lỡ nó vỡ mạch máu sao? Thì bắt đầu cái tâm thứ hai nó nhảy ra, nó nói. Sư ông nói á, là chưa ai mà ngồi thiền mà chết hết á. Chỉ có nằm ngủ mà chết thôi, chứ còn chưa ai ngồi thiền mà chết. Bắt đầu cái niệm thứ ba nó lên, nó nói á. Tuy vậy nhưng mà nới cho tí, nới cái chân cho tí, tuột tuột xuống tí cũng được chứ, đau quá mà. Cái niệm thứ tư nó nói á, không được. Ngồi thiền là phải dán chữ tự đến trán, đại tử, cái người chết hẳn rồi thì không có nhúc nhích. Cái niệm thứ năm nó lên, nó nói á, đúng là vậy rồi, nhưng mà cái xương này làm như dao cắt trong quá đá rồi, hạ xuống tí, nhấm xuống tí. Cái anh chàng thứ sáu nói như vậy là yếu lắm, chết bỏ. Chúng ta cứ đấu tranh như vậy, phấn đấu như vậy, cho tới khi mà nghe cái hồi kẹn báo xả thiền, mồ hôi lạ ra, mệt quá trời. Cái niệm này nó bảo xả, niệm kia bảo không, niệm này bảo xả thiền, niệm kia bảo không nên. Nó đánh nhau, hai cái sanh diệt nó đập nhau, mà mình xả thiền ra mình là gì? Là nạn nhân. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết ở chỗ này. Con trâu nó biểu xả thiền, con bò nó nói không. Con trâu nó nới cho tí, con bò nó không được. Con trâu nó nói quá gắt rồi, nó tuột xuống tí đi. Con bò nói dứt khoát chịu chết. Cuối cùng ai chết? Ruồi muỗi chết là mình đấy này, mình là nạn nhân. Chúng ta lạ người mệt đừ 16 ngày ngồi thiền là ớn. Đấy là dùng cái sanh diệt, trì sanh diệt, mình là nạn nhân. Có chiến thắng đi nữa thì chiến thắng được cái chứng cái mắt kiết già mà thôi, còn cái tâm mình là gì? Nó dòng tưởng, nó rò rầy, nó nghĩ lung tung là hỏng công phu rồi, là chiến bại. Ngược lại, chúng ta sẽ dùng cái vô sanh để trì sanh diệt. Đây là ví dụ nha. Ngồi thiền tới lúc đau chân rồi, nhớ đau chân thì muốn chiến thắng đau chân phải có kỹ thuật. Là gì? Thứ nhất, không để ý tới đau chân. Thứ hai, ngồi thẳng người lên, đảm bảo rằng các cơ gân xương không có gồng. Phải làm đúng, cho lúc đó chúng ta hay gồng lắm, gồng cố lên để cho nó ác cái đau đi. Không gồng. Mình để biết gồng không, cho tôi ngày xưa tôi bị cái là khi đau chân quá, là cái chân trái của mình, cái bàn chân nó ngoắc thẳng với cái xương đùi, ngoắc thẳng với cái cẳng của mình, để cho nó gồng lên cho nó quấy cái đau đi. Nếu nhớ làm vậy là nó tổn thương, nó mệt tím lắm, ảnh hưởng cơ sau này ngủ không tốt. Cho nên nhớ là đảm bảo không gồng là bước 2. Bước 3, đã ngồi thẳng rồi, đảm bảo không nín thở chịu trận. Có nhiều vị ngày xưa cố ngồi 2 tiếng nín thở một cách cực đoan, sau này bị tim không ngồi được. Cho nên không nín thở, thẳng suốt thông, không nín thở, không gồng, buông thư mà suốt thông và thẳng. Không để ý tới cái đâu, mà muốn trị cái đâu phải có kỹ thuật. Ngồi thẳng, không gồng cơ, không gồng xương, không nín thở, suốt thông. Làm sao hơi thở suốt thông bình thường thì chưa đầy một phút sau, tự nhiên cái đau nó, đặc biệt là tự nhiên mình thấy cái đau là đối tượng chứ phải mình, và tự nhiên nó nhỏ lại. Nó có đau nhưng mà nó thu gọn và nó nhỏ lại, mình thấy nó lý thú lắm. Nó vẫn đau ghê gớm nhưng mà nó không giá trị với mình đó. Nó nhỏ bé, nó không phải bớt cường độ, nó vẫn có cường độ mà nó nhỏ lại. Và khi nó nhỏ thì tự nhiên cường độ nó thấp. Mà tới khi chúng ta đã rộng suốt, đã không gồng, đã suốt thông, đã có thở đàng hoàng bình thường rồi á, đau chân và không đau chân là thừa, nó bình thường lắm. Cho tới khi xả thiền ra, người mình vẫn an là khỏe khoắn, dễ chịu vô cùng. Thành công, thành công chỗ nào? Tâm sáng, có công phu, không bị lạ người. Như vậy cái cách số 2 này á, là dùng cái vô sanh là không sanh khởi về cái đâu, mà chỉnh cho thông suốt và tấm sáng, thì chúng ta chiến thắng cái đau này một cách dễ dàng. Như vậy một ví dụ đơn giản cũng có thể cho chúng ta thấy là gì? Chỉ có cái vô sanh mới có thể chiến thắng được sanh diệt, còn cái sanh diệt không thể trị được cái sanh diệt. Nhớ cái này ha, để chúng ta hàng ngày sống tu cho đúng. Thì hàng ngày sư ông dạy chúng ta thấy, nghe, biết, sinh hoạt là ngày đó chân tâm đang hiện tiền, phải nhận ra. Và nhận ra chân tâm trên mọi sinh hoạt chính là sống bằng thể vô sanh. Mà sống bằng thể vô sanh thì đúng cái nguyên lý tu hành thì tất cả những thứ sanh diệt khác nhỏ nhoi cho đến sanh tử từ thiêu rụi. Giống như ngài Nhâm Đầu Toàn Khoát dựng lời cổ đức ngài nói đó. Chẳng phải trần chẳng xâm phạm ta, nhưng khi ta vô tâm thì nó chạy. Có nghĩa mình sống bằng thể của chân tâm, thấy nghe biết là chân tâm, tất cả mọi thứ từ cháy rụi. Từ cháy rụi là còn hay là hết? Còn và hết không dính dáng. Còn và hết không dính dáng mới thực sự là cháy rụi. Còn nếu nói đời hết là mình còn sợ nó thì nó đang còn trong đầu mình đó. Thì có ngày mình yếu nó ra, nó quay lại. Còn và hết không can thiệp đến được chân tâm này thì nó sẽ trở thành vô nghĩa. Và chúng ta nhờ cái lực chân tâm này cho nên mới vượt thoát. Vượt thoát chính là tự tại.
Chúng ta kiểm tra qua mấy câu hỏi. Hòa thượng Tông Chủ dạy chúng ta luôn tự nhắc: mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, vân vân, cho đến ý biết pháp trần là chân tâm. Lời ngài dạy có ý chỉ gì? Thì ở đây câu hỏi đặt ra là Hòa thượng Tông Chủ dạy chúng ta luôn tự nhắc. Thì chỗ đây là cái nơi mà nhiều người đặt vấn đề. Cho nên câu hỏi này đưa ra tôi muốn cho vấn đề có cái nhìn cho thông suốt, rồi học cho chắc, mang tính khẳng định. Sau này mình lớn mình bước ra, chắc chắn có nhiều người họ đang đặt vấn đề về những cái yếu chỉ này. Do vì chưa suốt thông cho nên họ còn lăng tăng thế nào đó mà họ sẽ đặt vấn đề. Thì chúng ta là người bây giờ phải học cho suốt, không phải thuộc mà phải hiểu, phải thông suốt, ứng dụng thấy rõ, rồi lớn lên mình mới tự tin, mới chắc chắn, mới vững chãi để mà giúp đỡ cho những vị đó. Với câu hỏi này thì đầu tiên chúng ta xác định ngay thấy nghe biết đều từ chân tâm. Sự thật nhờ chân tâm cho chúng ta thấy nghe biết kiên văn giác trì. Tức là những cái nhúc nhích đồng tình của mình là nhờ chân tâm. Ngay cái thấy ngay biết đó, chân tâm đang hiện tiền, chưa thiếu văn bao giờ. Nhờ nó mà thấy ngay biết, cho nên ngay thấy ngay biết nó đang hiện tiền, không thiếu văn. Thế thì tại sao chúng ta không biết? Do chúng ta chưa có nhận ra. Lý do vì sao? Vì mình sống trên vọng mà tu cũng trên vọng, chưa lìa vọng, bỏ sót chân tâm. Vì mình không nhận, mình bỏ sót, cho nên Hòa Thượng khẳng định cho biết, nói cho mình biết, thấy, nghe, biết chân tâm đang hiện tiền sẵn ra đó. Thì nếu mà chúng ta nghe, chúng ta chưa có nhớ, chúng ta có vẻ buồn ngủ, gật gà, gật gù, nhắm mắt, ù lì, tu bơ bơ, bẩn bước ra ngoài, giác không giác, sáng không sát. Mà gặp cái pháp ác thị phi thì chúng ta nhiệt tình, có vẻ cơ mưu trí tuệ lắm. Đã biết chúng ta còn nặng về tập khí, về trần đời, về tạo nghiệp. Thì chúng ta tập khi nó dày quá, nó nặng quá, nó cứng khừ quá, nó to lớn quá, cho nên nó lì lợm quá. Thì cái u mê chừng nào thì chúng ta càng khuất chấn tánh và đi vào sanh tử tạo nghiệp đọa lạc chừng đó. Cho nên Hòa Thượng dặn chúng ta là nếu mà nó lì lợm, cái cục mê mình lì lợm thì phải nhắc, nói cho mà biết nè. Muốn mà mưu mô tính kế đó là nhờ chân tâm này nó cho biết đó, cho tâm tâm này nó tắt điện thôi, nó chỉ có là đồ thúi, mắt thúi, tai thúi, đầu thúi, ta chỗ xuống đất gấp, nhớ cho mình biết. Họ thể khẳng định vậy nhờ có trong đây có chân tâm này. Tại sao chúng ta là mưu mô tính kế xạo quyệt, rồi lương lèo, rồi bà lém, rồi ác pháp là sao? Là tại vì cái vòng tập, cái bạn ngạ này nó che, khiến cho chân tâm nó biến thành cái bọt bóng của tâm sanh diệt. Và cái đó nó đưa mình vô địa ngục. Cho nên Hòa Thượng nói nó lì lợm quá thì nhắc cho biết này, ngay thấy nghe biết là chân tâm, khéo nhận lại đi, đừng để cái cục bạn ngã vòng tập này nó lì lợm nữa, nó đưa xuống địa ngục ngồi dưới đó. Là nhắc cho những con người chưa thuần chưa nhớ phải nhắc. Vậy này có vị thiền sư ngồi thiền một mình trên tảng đá, lâu lâu nói: ông chủ, Tỉnh tỉnh, mai mốt đừng để thiên hạ lừa. Phải nhắc không? Có chắc chắn một vị thiền sư như vậy. Ngài ngồi được gục đá, ngồi thiền mình thôi. Ngài nói ông chú, tức là kêu ngài là chân tâm đó. Ông chú là chân tâm, ông chú, tỉnh tỉnh, mai mốt đừng để thiên hạ lừa. Là sao? Mình tự nhắc mình, Vinh à, mình đó, Vinh à là mình. Tỉnh tỉnh, cô chàng Vinh đề tới nó rủ đi nói thị phi, nói xấu nhau rồi lừa xuống địa ngục, tỉnh tỉnh. Các ngài ngày xưa tự nhắc như vậy, để mà nhắc thức mình. Mình chủ quá mà tự nhiên ngộ đạo rồi, ngộ cái gì? Pháp ác đụng tới rần rần cái bản ngã to tướng, có dám hy sinh một chút nào cho đại chúng đâu. Làm chưa rồi, việc lừa việc nhẹ, làm xong chúng còn làm mình chạy về trước. Bây đặt làm như tu hành lắm, mà cái bản ngã to chân dân che khuất chân tâm, làm gì có chuyện tu hành. Chúng ta đang ăn cơm đàng na tín thí, ở trong thiền môn mắc nợ, nó tạo nghiệp. Thì cái nghiệp đó nó đè mình xuống dưới á, cho nên phải nhắc. Với căn cơ chưa thuần, chúng ta nói chưa thuần cho nó nhẹ, cho nói thẳng đó, bạn ngã còn nặng, tập khí còn dày, nghiệp còn che khuất. Thì căn cơ nói nó, cái nghiệp nó che khuất kinh khủng quá, phải nhắc. Cho nên sư ông nói nhắc, mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, chứ không phải là nghe theo huynh để rủ đi nói thị phi. Chắc chắn như vậy. Và nếu như khi nghe dạy, chúng ta thuần rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta sống được rồi, thì mình khéo dùng công nhận ra, sống bằng chân tâm, thì qua cái giai đoạn nhắc này mình không nhắc nữa. Nó con biết rồi, con biết rồi, sống thế thôi, không nhắc. Tiếp theo sao? Tiếp theo sư ông nói thể nhập chân tâm. Như vậy sư ông có bắt mình nhắc mãi không? Vậy chúng ta nhớ này, nhắc là nhắc cho căn cơ chưa thuần. Nếu thuần thục, tu tập thuần thục và nhớ rồi thì không cần nhắc nữa. Mà ngay sau căn chúng ta nhận biết đó là chân tâm. Tới khi hiện sờ sờ rồi thì chúng ta thể nhập chân tâm. Rõ không? Thì mình dựng thêm kinh Lăng Nghiêm để mà minh chứng. Minh chứng rằng Đức Phật đã từng khẳng định chúng ta đang sống bằng chân tâm, thấy nghe biết nhờ chân tâm. Sống trên chân tâm hiện ra đó. Nhưng mình bỏ sót. Bỏ sót mà chịu luân hồi sanh tử, vô trong các cái nẻo một cách vô lý, oan uổng, khổ đau. Thì nhắc đoạn kinh Lăng Nghiêm vấn đề vừa nói nãy đó, thể Bồ Đề Niết Bàn thanh tịnh từ vô thủy. Này học cho thuộc ha. Tức là cái thức tinh nguyên minh nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Có nghĩa là cái tấm tánh này nó hay sanh ra muôn pháp, mà mình là dính trên các pháp mà bỏ sót cái bản tánh chính mình. Vậy Đức Phật khẳng định do vì chúng sanh bỏ sót cái bản minh này, tức là cái sáng suốt sẵn có. Vì bỏ sót nó cho nên phải chiều trôi vào các thú, tức là các nẻo luân hồi. Vì vậy trong cái núi sanh đó, Vô Trần Thế Tông nói rất là rõ. Trời đất nâu nung buông tường thành, xưa nay không mống cũng không manh. Chỉ sai một niệm quên vô niệm, liền trái vô sanh nhận có sanh. Tức là mình nhận cái có niệm mà quên cái vô niệm này. Cho nên ngay đó mình ngược lại cái vô sanh mà nhận cái co sanh, từ đó là gì? Sau căn siêu trấn, mụ đắm các hương lửa tham vĩ, mắt mờ chúng sắc tiên mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Tức là sanh tử trùng trùng nó co ra, từ khi chúng ta quên cái vô sanh mà lao ra bên ngoài thị phi. Quên cái vô niệm vốn sẵn bằng thể tánh, sống bằng chân tâm mà đi theo cái hữu niệm đúng sai phải trái, tạo ác nghiệp, tạo ác nghiệp. Rồi chúng ta mở đường xuống địa ngục, đóng cửa cái rầm rồi thôi. Than trời trách đất bằng thừa, không ai kêu ai được hết. Cho nên cái người nào mà lỡ bị thì sáng ra. Còn người nào mà gần bị thì tránh xa bàn ác. Còn người nào chưa bị thì chẳng thèm quan tâm với những cái ác pháp đọa lạc một cách vô lý oan uổng một đời. Mạnh mẽ như thế, chúng ta mới là Nam Nhi, mới là Trường Phu, mới là Thiền Tăng, mới là Đệ Tử Phật, mới là người cầu thành Phật. Miệng nói cầu thành Phật mà tâm thì hành hành ma, sao thành được? Cho nên thà làm ma nói thiệt cho người ta tránh. Còn nói làm Phật mà làm ma, đó là lừa gạt để họ lầm, thì mình xuống địa ngục sớm, mắng tội nó.
Thì hôm nay chúng ta học bài pháp tu thiền biết có chân tâm, nhưng mới học ngang cái phần là pháp tu. Kỳ sau chúng ta sẽ học bài này, nhưng mà học qua phần 2, đó là khéo nhận chân tâm. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.